Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 18 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm trong năm 2022.
Mới chỉ có hơn 1,47 triệu lao động đã được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ.
Trong 7 ngày qua, cả nước có gần 14.500 ca mắc COVID-19 mới.
Nga lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược Vostok 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra vào ngày hôm qua 17 tháng 8, kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2022, kết thúc điều tra 14 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 21 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan doanh nghiệp liên quan, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC và một số công ty liên quan, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Công ty AIC, khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 250, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Thủ tướng đồng ý thí điểm thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy đã có 60 trên 63 tỉnh có doanh nghiệp người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Tuy nhiên, việc triển khai có nhiều vướng mắc và tốc độ còn chậm. Đến nay, mới giải ngân 1.022 tỷ đồng trong số 6.606 tỷ đồng và thời hạn đăng ký hưởng hỗ trợ đã hết. Tính đến nay, đã có trên 23,9 nghìn doanh nghiệp với hơn 1,47 triệu lao động đã được giải ngân, đạt 15,7% so với dự kiến.
Nửa tháng sau vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các quận, huyện tổ chức kiểm tra tất cả các quán karaoke, quán bar, vũ trường có biện pháp xử lý cơ sở vi phạm. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện trước ngày 20 tháng 9 phải kiểm tra xong điều kiện kinh doanh tất cả các quán karaoke, quán bar, vũ trường, từ đó phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định. Công an thành phố điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tại quán karaoke Iris, từ đó xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC vì chưa khắc phục vi phạm về công bố thông tin. Nguyên nhân đình chỉ giao dịch được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp này đến nay chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.
Theo dự báo của các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vé xe khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay dự kiến sẽ tăng từ 20 đến 40%, lượng khách đi lại sẽ tăng cao so với 2 năm gần nhất. Dự báo tại bến xe miền Đông trong 5 ngày từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9, dự báo khách đạt khoảng 105.000 người. Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang.
Còn tại Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ chuẩn bị 580 xe khách tăng cường để giải tỏa hành khách trong trường hợp cần thiết. Về sản lượng hành khách tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, dự kiến tại bến xe Giáp Bát ước đạt 11.000 lượt khách một ngày, bến xe Mỹ Đình ước đạt 10.000 lượt khách một ngày, bến xe Gia Lâm lượng khách bình quân ước đạt 5.000 lượt khách một ngày.
Chiều ngày 17 tháng 8, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết tại Việt Nam, biến thể phụ mới BA.2.74 của Omicron được ghi nhận. Như vậy, trong nước đã ghi nhận biến thể phụ lây lan nhanh như BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.12.1. Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, cả nước có 14.490 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, ngày đỉnh điểm có số ca mắc lên đến 3.000 ca, cao nhất trong 3 tháng qua ở nước ta.
Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay tại tỉnh đang cùng lúc ghi nhận nhiều dịch bệnh, trong đó đáng lo ngại nhất là dịch sốt xuất huyết, với gần 3.000 ca mắc ở nhiều địa phương từ đầu mùa mưa tới nay. Trung bình mỗi ngày, các cơ sở y tế của tỉnh Gia Lai vẫn ghi nhận trên 10 ca mắc. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh môi trường để hạn chế dịch sốt xuất huyết.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và một số cán bộ vì liên quan đến vụ Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, cảnh cáo khiển trách 3 lãnh đạo khác của bệnh viện. Với Bệnh viện quận Bình Tân, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khiển trách ông Võ Tuấn Trường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nga đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược Vostok 2022 tại nước này từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 tới. Ngày 17 tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ tham gia cuộc tập trận cùng với Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ, Tajikistan và một số quốc gia khác. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khuôn khổ cuộc tập trận này, các lực lượng tham gia sẽ thực hành các bài tập nhằm duy trì an ninh quân sự ở khu vực phía đông.
Nhà chức trách Thái Lan cho biết hôm qua ngày 17 tháng 8 đã xảy ra một loạt các vụ nổ súng và hỏa hoạn tại ít nhất 17 địa điểm ở miền nam nước này, làm 7 người bị thương. Nhà chức trách Thái Lan cho biết các cuộc tấn công ngày 17 tháng 8 diễn ra sau khi chính phủ Thái Lan bắt đầu lại các cuộc thảo luận với nhóm nổi dậy lớn nhất trong khu vực. Hiện chưa có tổ chức nào hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành loạt vụ tấn công trên.
Số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 17 tháng 8 cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, lạm phát của Anh đã tăng lên mức kỷ lục mới trong 40 năm qua do giá lương thực tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Anh trong tháng 7 đã tăng lên 10,1% từ mức 9,4% trong tháng 6. Nguyên nhân chính khiến CPI tháng 7 tăng vọt là do giá thực phẩm tăng.
Ngày 17 tháng 8, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho hay các đợt nắng nóng xảy ra tại nhiều khu vực ở nước này từ ngày 13 tháng 6 vừa qua là những đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ năm 1961 khi Trung Quốc bắt đầu thu thập đầy đủ các dữ liệu khí tượng. Theo cơ quan trên, tính đến ngày 15 tháng 8, Trung Quốc đã trải qua 64 ngày nắng nóng, cao hơn so với kỷ lục 62 ngày ghi nhận vào năm 2013. Tổng cộng có 262 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ 40 độ C, thậm chí có 8 trạm ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 44 độ C.
Truyền thông New Zealand đưa tin mưa xối xả đổ xuống đảo South Island của New Zealand ngày 17 tháng 8, làm ngập lụt các con sông, nhiều ngôi nhà và đường xá, khiến khoảng 200 hộ gia đình phải sơ tán. Cơ quan dịch vụ thời tiết New Zealand cho biết các dãy núi ở phía tây và bắc đảo South Island có thể có mưa, lên tới 500mm từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Đợt bão này xảy ra sau nhiều tuần liên tiếp mưa trái mùa ở New Zealand.
Nhật Bản đang trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7. Hôm qua, nước này ghi nhận hơn 166.000 ca mắc mới, 307 ca tử vong. Một trong những nguyên nhân khiến cho số ca tử vong ở Nhật Bản tăng cao là do hệ thống y tế ở nhiều địa phương đã trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.
Hàn Quốc ngày 16 tháng 8 cũng ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao nhất trong gần 5 tháng qua, với trên 188.000 ca mắc mới. Việc gia tăng lượng người đi du lịch trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ lễ nhân ngày giải phóng vừa qua là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng mạnh trong tuần này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Do dính chấn thương gân khuèo, Anthony Martini đã bỏ lỡ hai trận mở màn Premier League mùa này cùng MU. Tuy nhiên, truyền thông xứ sở sương mù cho biết Anthony Martini đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận derby nước Anh với Liverpool diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 8 theo giờ Hà Nội.
Do dính chấn thương gối khá nặng, Nacho Monreal không thể ra sân thi đấu ở mùa giải trước cho Real Sociedad mùa giải 2021-2022. Sau thời gian dài chờ đợi trong vô vọng, hậu vệ người Tây Ban Nha đã quyết định từ giã sự nghiệp ở tuổi 36.
Trọng tài Maidin đã bị Premier League gạch tên khỏi vòng 3 Premier League sau các sai lầm của tổ VAR ở trận Chelsea-Tottenham vừa qua. Ở trận đấu đó, Maidin là trọng tài phụ trách phòng VAR. Ông cùng Anthony Taylor bỏ qua một loạt tình huống tranh cãi gây bất lợi cho Chelsea.
Sau 3 năm thi đấu ở Thái Lan và Nhật Bản, thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại V-League với bản hợp đồng kéo dài 3 năm rưỡi với câu lạc bộ Bình Định. Theo nhiều đồn đoán, mức đãi ngộ mà câu lạc bộ Bình Định bỏ ra cho hợp đồng đối với Đặng Văn Lâm lên tới 20.000 đô một tháng.
Trọng tài số 1 Việt Nam Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13 V-League 2022 cuối tuần này khi mắc các sai sót trong trận Hà Nội FC Hoàng Anh Gia Lai diễn ra hôm 14 tháng 8. Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền xác nhận trọng tài Duy Lân sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13 V-League diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, miền Bắc bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng ráo từ sớm, nhưng không khí thì vẫn khá là mát mẻ, dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời trên toàn miền Bắc chưa nơi nào vượt quá 28 độ. Tuy nhiên, đến khoảng thời gian từ 13 đến 15 giờ chiều hôm nay, nền nhiệt miền Bắc đạt ngưỡng cao nhất ngày với nền nhiệt cao từ 34 đến 35 độ. Chiều và tối nay ở vùng đồng bằng ven biển khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông dạng nhiệt. Mát mẻ, dễ chịu cũng là trạng thái thời tiết ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung vào lúc này. Dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng chỉ từ 25 đến 27 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả 14 tỉnh thành phố miền Trung trong khoảng cao từ 34 đến 35 độ. Nóng cục bộ thì vẫn còn, nhưng không phải là xu thế của cả miền Trung. Các tỉnh miền Nam cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo. Hiện tại nhiệt độ Tây Nguyên đang khá là thấp, chỉ khoảng từ 20 đến 22 độ. Thậm chí ở Đà Lạt chỉ dưới 18 độ, trời rét nhẹ. Còn miền Nam thì nhiệt độ đang là 25 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam có cường độ ở mức trung bình. Vì thế, chiều và tối nay, mưa rông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng ít điểm mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến của cả Tây Nguyên và Nam Bộ từ 5 đến 15 mm. Còn chiều nay, nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 34 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.